Bây giờ phải hỏi bà cụ đấy, xem bà cụ ấy có hoan hỉ không. Nếu bà cụ ấy không hoan hỉ thì cũng khó đấy. Thì người ta chấp. Chấp vào cái gì? Cái nhà của ta làm. Bao nhiêu công sức, tâm huyết, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu người ta gì? Đổ xuống, tích cóp bao nhiêu năm mới mua được miếng đất, làm được căn nhà. Nay bà cụ vừa mất đi con cho cái là đem gì? Đem bán mất đất của bố mẹ, trong khi chưa qua 100 ngày. Nhớ, các Phật tử chúng ta sau này, nếu mà đất cát bố mẹ thừa kế cho, muốn bán, thì để các cụ mất đó thì phải ít nhất phải qua 100 ngày đã mới gì? Mới bán, mà trước khi bán là phải làm lễ, xin với các cụ, trình bày với các cụ, cho nó rõ ràng rành mạch vì sao mà chúng con phải bán, nói rõ mục đích các cụ đồng ý thì mới bán, còn không đồng ý không được. Ngày xưa thầy cũng có một Phật tử ở dưới đạo tràng Thanh Xuân Hà Đông, chỗ bà Liên, chỗ bà Hương, trước bà Hương bây giờ bà Liên là tổ trưởng đạo tràng ô tô Hòa Bình, có Phật tử trong đạo tràng ấy. Ông chồng ông mất, có thầy xin không được kể tên, nhưng các Phật tử đạo tràng của Tô Hòa Bình thì chắc đều biết cả. Ông chồng ông mất, thế thì con cái nó làm ăn nó bị thất bát. Mấy đứa nó cũng rất là ngoan, rất là giỏi, nhưng mà gặp đúng cái lúc mà hình như thầy nhớ không rõ lắm, hình như 2011-12 gì đó, cái lúc mà kinh tế khó khăn đấy, nó đi buôn bán làm ăn, làm thợ xây dựng, cai thầu, cai xây dựng ấy. Thế cuối cùng thì đầu tư vào không rút được tiền ra, cho nên thì nợ ngân hàng nó siết. Cuối cùng phải về xin với mẹ là bán nhà. Xin bán nhà, cứ người ta đến thì người ta đến trả giá rồi, thậm chí lại đi. Có người đến thậm chí đặt cọc rồi thì họ lại đến họ rút cọc, họ xin rút cọc, họ không mua nữa. Đấy. Thế xong rồi khi đó bà lên và nói với thầy. Thế thầy bảo là ngày xưa cái nhà này thì thế nào, mà nhà này là ông nhà con là ngày xưa đi bộ đội. Ông được về hưu xong rồi ông về một cục, ông có tí tiền, ông mua thêm, tích cóp và mua. Cho nên ông trân trọng lắm. Bởi vì cái gì? Mồ hôi, xương máu, tâm huyết của ông. Bao nhiêu năm đi bộ đội, cho nên khi về một cục ấy, ông lĩnh lương và ông thêm thắp vào nữa, cho nên vay mượn để bạn bè mua được cái nhà nho nhỏ thôi. Đó. Cho nên ông rất là gì? Rất là chăm và rất là cẩn thận. Và thầy cũng đã đến làm lễ bốc bát hương thờ thần linh gia tiên cho nhà cụ ấy rồi, thờ Phật rồi. Ông cụ ngày xưa còn sống, ông rất là có tâm, mà rất là kỹ. Cái việc thờ phụng gia tiên nữa, cụ ấy kỹ từng tí một luôn. Bảo với vợ là gì? Thờ phụng là gì? Phải lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cứ đến ngày, đến lúc tụng kinh thì phải dặn vợ lên tụng kinh, chứ không sợ các cụ gì? Các cụ chờ, tôi sợ các cụ ra tiên gì chờ, cho nên là chồng đấy nhá, mà luôn luôn đến giờ là nhắc vợ đi tụng kinh, tụng đúng giờ, không có sợ các cụ gì, các cụ chờ, các cụ mong. Cho nên là con người đàn ông mà người ta tỉ mỉ, người ta có tâm như thế thì thường người ta rất yêu thương gia đình và rất tiếc gì những cái gì mà người ta làm ra. Cho nên khi cụ mất đi, con cái làm ăn thất bát thì muốn bán nhà để trả nợ, rồi mua lên chỗ khác nó nhỏ hơn. Nhưng mà nhiều đám đến mua không được. Thế lên nói với thầy, cả nhà lên gặp thầy, nói thì bảo thôi. Thế là bảo hỏi ra biết là thôi bây giờ về này. Cái tốt nhất là phải khấn gì? Khấn với thần linh thổ độ đi ở đó, và đặc biệt là gì? Phải lên khấn gì? Bắt ra thằng con trai á, lên phải quỳ trước á, ban thờ thần linh gia tiên, quỳ trước cái di ảnh của bố mình á, để xin. Nói ra vì sao mà phải bán nhà, để cho bố hiểu, bố thông cảm cho, mặc dù bố đã mất mấy năm rồi. Thế thầy bảo như thế xong thì đấy, thầy bảo về xin. Thế thì chú ấy hỏi thì chúng con xin thì biết làm sao được, cho bố con đồng ý không đồng ý thầy. Thầy bảo đối với các thầy ấy, thì không làm cái việc đấy, nhưng các con ở nhà thì ở tại gia thì có thể theo những cái tục lệ dân gian có thể khấn xong xin bằng cái đài gì? Đài âm dương. Đấy. Các thầy thì không bao giờ, đặc biệt thầy không bao giờ, từ khi xuất gia không bao giờ làm cái việc đó. Nhưng mà ở tại gia chúng ta thì chúng ta xin các cụ bằng cách gì? Thôi thì âm dương cách biệt, chúng con người trần mắt thịt không biết, các cụ mà chứng minh mà đồng ý thì cho chúng con một đài gì? Một đài âm dương, đài sấp, đài ngửa, thế là bỏ cái răng một cái. Thế là nhìn các cụ cứ đài sấp đài ngửa, các cụ lại cười nữa, có nghĩa là các cụ vui, các cụ hoan hỉ. Thế thầy về thầy bảo mẹ con, đặc biệt là con trai phải quỳ trước ban thờ của thần linh gia tiên và của di ảnh bố mình, khấn nguyện và nói rõ ra. Thế về xong một cái chưa đầy tuần sau, thế là người ta đến, người ta mua lại giá gì? Giá lại cao hơn nhiều chứ. Đấy, trước đó rẻ hơn mà không bán được, mà bây giờ tự nhiên gặp cái ông đến nó giả giá cao hơn nhiều. Đấy, cho nên chúng ta thấy có người nói với tôi gì? Tâm linh không đùa được đâu. Đấy, đúng không? Không đùa được. Vì vậy cái trường hợp này này, đấy, bà cụ mất chưa được 100 ngày, con cái đem bán, mà cái người mua cũng ngu cơ. Thiếu gì chỗ mua mà lại đi mua, người ta chưa được, người mất chủ nhà, mất chưa được 100 ngày, mình lao đến đấy mình mua nhà người ta làm gì? Vẫn đang ở trong cái giai đoạn, cái vong người ta còn cực kỳ là gì? Là chấp. Cho nên á, lần sau á, các Phật tử chúng ta có đi mua nhà cho mình hay mua nhà cho con, cho cháu, khuyên là gì? Cũng phải hỏi. Cái chủ nhà mất ít nhất phải qua 100 ngày để mới mua. Mà tốt nhất là gì? Nếu trong nhà có người mất thì phải sau 1 năm chúng ta mới mua. Không mua nhà này, mua nhà khác. Thiếu gì mình có tiền thì thiếu gì mà cái chỗ mua. Không ưng chỗ này thì ông chỗ kia, chỗ này ưng thì đương nhiên chỗ khác cũng có thể thì chúng ta vẫn ưng được. Cứ đi mà tìm cái nhà có mà. Có phải là mớ rau đâu mà, hay là cái áo đâu không, cái dép đâu không thích là thay được ngay. Đấy, cũng có lời khuyên rất là chân thành, rất là thực tế như vậy để cho các Phật tử chúng ta thì nếu có bán nhà thì cũng phải để ít nhất phải qua 100 ngày hoặc qua 1 năm cái người chủ nhà hoặc cái người trong nhà mất đó thì mới bán. Còn nếu có mua thì ít nhất thì cái người chủ nhà mà họ mất thì cũng phải qua gì 100 ngày hoặc qua 1 năm là chúng ta mới mua. Thì khi đó mới gì? Mới yên. Trường hợp này mua thì đã mua mất rồi. Bây giờ làm kiểu gì? Đấy, hát nguyện đi về mà tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Ở tại cái ngôi nhà đó mà hồi hướng cho cụ và chủ nhà đó. Lấy công đức đó để cầu siêu cho cụ. Nếu mà cụ đồng ý thì cũng cho gia chủ chúng con xin một đài âm dương. Thôi, thì người trần mắt thịt chúng ta thì cũng phương gì? Cũng phương tiện để cho lòng nó gì? Nó an. Khấn một lần, gieo một quẻ đài âm dương lúc đầu chưa được thì thôi, khấn tiếp. Lúc đầu khấn con tụng 49 ngày thôi, gieo thấy chưa được thì tăng lên gì? Dạ thôi thì bây giờ con tăng lên gì? 100 ngày. Gieo đài 100 ngày mà thấy chưa được thì tăng thêm là gì? Ngoài tụng kinh ra con sẽ cộng thêm phóng sinh tu phúc để hồi hướng thêm cho cụ. Thế cụ cứ yên tâm hoan hỉ rồi theo Phật học Phật để sớm được siêu thoát. Thế là nếu mà gieo đài thứ 3 mà ok, tức là chúng ta thì yên tâm để mà tụng kinh 100 ngày cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cho cụ. Thế là cụ được siêu thoát đi thì chúng ta thì chúng ta hoan hỉ. Bằng không, khấn rồi mà các cụ vẫn không thích, các cụ vẫn muốn ở đấy thì thôi. Thì bây giờ coi như gì, chúng con về đây là cũng có duyên với cụ. Con cháu các cụ thì nó không có nhu cầu hoặc là nó gì đó nó không ở cái nhà này nữa. Thì không, nó không bán cho con, nó bán cho người khác. Chúng con thì cũng may mắn thì sinh ra được thân người để được gặp Phật Pháp. Lại biết tụng kinh Địa Tạng. Cho nên là xin là thôi thì nếu có duyên thì trong kinh Phật dạy là có duyên như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp đến nay cũng có đời có kiếp đã từng là gì? Là mẹ con, là vợ chồng, là người thân với nhau. Cho nên á, xin các cụ là coi con á, như con như cháu của các cụ. Nói đúng hay sao lại mưa thế? Thì coi các cụ coi con như gì? Như con như cháu của các cụ thì để cho chúng con thì xin được thờ các cụ, kính lễ các cụ, thờ các cụ như cha như mẹ của chúng con. Có gì đâu, như thế thôi mà mình cũng chẳng cần phải bốc riêng một cái bát hương. Thờ cái bát hương nhà mình thì mình lấy mấy cái chân hương đó thì cũng cắm vào. Nam thì 7 cái chân hương, nữ thì 9 cái chân hương, cắm cái bát hương ra tiên nhà mình thì thờ chung vào đấy, coi như như cha như mẹ mình mà thờ kính thì có khi tự nhiên lại được thêm một người mẹ nuôi lại gia hộ độ trì cho, rồi ăn nên làm ra thì chẳng mấy năm nữa lại thành đại gia. Đấy. Có thể biết đâu được. Đấy, cứ như thế mà làm. A Di Đà Phật.